chốn bề sâu, khác chi thuốc phiền vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhớ. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi.
Tôn đức trong hội đồng quản trị và chư tăng tổ đình Ấn Quang, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 29 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang có mặt tại giảng đường tổ đình Ấn Quang để học pháp. Tôi cũng xin cáo lỗi là đã vắng mặt ở tại đây cùng với chúng ta đã 2 lần. Theo cái chương trình, bởi vì chúng tôi có Phật sự ở châu Âu và cũng về được 1 tuần. Như vậy là gần 7 năm có mặt ở châu Âu. Tôi đã sáng lập ra Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại bang Sachsen của Cộng hòa Liên bang Đức, Hội Phật tử Hungary và Ba Lan, một số cơ sở tự viện, thì hiện nay có khoảng 10 ngôi. Và do vậy cũng phải có trách nhiệm cùng với bà con của chúng ta ở hải ngoại. Đến làm đạo ở châu Âu là ngoài cái việc mà hướng dẫn Phật tử tu tập, hướng bà con quay về với cái đạo lý truyền thống, với cái nền văn hóa của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái đời sống kinh tế và cũng như cái chiều hướng trong cái xu thế nói chung của châu Âu và thế giới. Chúng ta biết trong những năm gần đây, tình hình suy thoái kinh tế nó mang tính toàn cầu. Quý vị có cảm nhận điều đó không? Ở châu Âu á, sự suy thoái rất rõ nét quý vị. Sự suy thoái rất rõ nét. Không phải chỉ bà con mình đâu, mà chính người bản địa cũng đang rơi vào một cái tình thế rất khó khăn. Bắt đầu là đất nước Hy Lạp do khủng hoảng về nợ công. Và hiện nay sự thâm thục ngân sách của Hy Lạp có thể lên đến vài trăm tỷ, thậm chí là cả hàng nghìn tỷ euro. Và người ta dự báo là đến khoảng cuối tháng 7 này, ủa mà hôm nay là 29 rồi, cuối rồi, là Hy Lạp không còn khả năng để trả lương cho công nhân nữa. Người già không có tiền để lãnh lương hưu nữa. Y tế là bế tắc và khủng hoảng, những người bệnh chỉ nằm trên giường và thiếu thuốc men, rất trầm trọng. Và tôi cũng đã có mặt ở tại Hy Lạp, tôi thấy một cái cảnh đáng buồn. Dân chúng thì hơi chật vật và biểu tình thì gần như suốt ngày suốt đêm. Người ta giăng màn giăng bạc ở tòa nhà quốc hội, ở văn phòng thủ tướng, và cứ nằm la liệt ra đó để mà biểu tình, rồi bãi công do người ta phê phán chính phủ lãnh đạo yếu kém. Cho nên hiện nay đó là Ủy ban châu Âu, rồi Ngân hàng châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đang có mặt ở tại Hy Lạp để xem xét tình hình, và nhiều khả năng là sẽ không tiếp tục tài trợ cho khủng hoảng nợ công của Hy Lạp. Và như vậy người ta dự báo là từ khoảng tháng 9 cho đến khoảng đầu năm 2013 là nhiều khả năng là Hy Lạp không còn là một thành viên ở trong cái Liên minh châu Âu về cái Eurozone, tức là xài cái tiền euro đó. Và sự khủng hoảng của Hy Lạp nó kéo dài đến một số các nước. Ý cũng rơi vào khủng hoảng, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland và nước thứ sáu là Hungary, một cái đất nước mà chúng tôi thường xuyên có mặt, cũng đang rơi vào khủng hoảng, tình hình kinh tế rất khó khăn. Và bà con của chúng ta cũng thế thôi. Những thập niên 70, 80, bà con mình qua các nước Đông Âu làm gì? Đi du học, hợp tác lao động và rất nhiều lĩnh vực về cái liên kết trong kinh tế và học hỏi trao đổi lẫn nhau. Và sau những cái biến động về chính trị vào những thập niên 80, 90 thì bà con mình vẫn tiếp tục ở đó và sinh hoạt. Đời sống chính vẫn là buôn bán kinh doanh truyền thống hàng may mặc. Khi mà một số nước như là Ba Lan, Séc, Hungary chưa gia nhập trong Liên minh châu Âu á, thì nền kinh tế nó có khác biệt. Thành thử người Việt mình phục vụ cho những người bản xứ ở bên Đức qua mua, cái giá chênh lệch rất là cao, cho nên rồi cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn mưa vàng. Nhưng bây giờ thì khi đã gia nhập Liên minh châu Âu rồi thì nền kinh tế gần như bão hòa. Và sự khó khăn của các nước, sự khó khăn của tình hình nói chung, bà con mình cũng không tránh những cái tình chuyển biến đó. Chúng ta có thể nhìn thấy Đức, Pháp là hai nước đứng đầu của châu Âu, và người ta đang đưa ra một cái chính sách gọi là thắt lưng buộc bụng cho cái việc sinh sống của các chính phủ châu Âu, và người dân là hơn hết là phải cùng với các quốc gia, gọi là cái từ là thắt lưng buộc bụng trong cái bối cảnh hiện nay. Nhìn qua bên Mỹ thì quý vị thấy tình hình cũng không mấy sáng sủa. Có khoảng 500.000 người Mỹ đang thất nghiệp. Và một cái điều mà Mỹ chưa bao giờ gặp phải là một khoản nợ lên đến khoảng 16.000 tỷ đô la. Cái khoản nợ này nó lên từng giây, chứ không phải là từng phút hay là từng giờ nữa, mà tính bằng giây. Cho nên tình hình kinh tế thế giới rất có những cái biến động, đó là cái xu thế chung. Việt Nam của chúng ta là một đất nước cũng đang trong cái chiều hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cho nên ít nhiều có ảnh hưởng và có sự tác động này. Trong số hơn 70.000 doanh nghiệp ở tại Việt Nam thì sắp xỉ gần 10 doanh nghiệp phá sản. Và đồng tiền lạm phát, chúng ta cũng nhìn thấy điều đó. Trong nỗi lo chung về đời sống kinh tế, chúng ta là những người học Phật, chúng ta học những lời dạy của Đức Phật. Trong bối cảnh này, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy như thế nào khi mà xu thế của một nền kinh tế mang tính toàn cầu đang gặp khó? Liệu chúng ta có cầu nguyện để Đức Phật cho mình được mua may bán đắt, cho mình được dồi dào, có được không? Có cầu Đức Phật để giúp cho con trả xong cái vụ nợ này, con sẽ lên con cúng cái này con cúng cái kia, có giải quyết được điều đó hay không? Đó là vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần phải nhìn nhận. Trong tương quan duyên khởi mà Đức Phật dạy, hệ cái này có là cái kia có, cái này sinh tức cái kia sinh, và cái này không thì cái kia cũng không. Thử hữu tắc bỉ hữu, thử sinh tắc bỉ sinh, và thử diệt tắc bỉ diệt. Đó là mối tương tác liên hoàn giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế. Tất cả các mối quan hệ cũng không ngoài hai chữ duyên sinh mà Đức Phật dạy chúng ta. Ít nhiều chúng ta có gặp khó đó, nhưng mà tôi thấy vẫn còn hạnh phúc nhiều lắm á, hơn các nước gọi là cường quốc hay là các nước phát triển nhiều lắm. Và trong lúc này chúng ta ứng dụng như thế nào về lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta có được hạnh phúc, để cho chúng ta có được an vui? Bà Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu là phải thắt lưng buộc bụng. Ông Tổng thống Hollande của Pháp cũng đồng tình với cái quan điểm này, và một số nước đã phản ứng. Tại sao phản ứng? Có lý do của nó. Mình đang nói về cái nghĩa đen của cái từ thắt lưng buộc bụng. Cái bụng của mình như thế này, mỗi ngày ăn như thế này, sống như thế này mà bảo buộc lại, quý vị chịu nổi không? Lưng của mình mà bảo thắt chặt lại đi, nó ngợp lắm, nó khó lắm, làm sao mà chịu được, phải không quý vị? Cho nên người ta phản ứng. Chúng ta may mắn hơn bà Thủ tướng Đức có học Phật, cho nên chúng ta sẽ lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Và nhờ lắng nghe lời dạy này, chúng ta cảm thấy an vui, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Phật không có bảo ai phải thắt lưng hết, Phật cũng không có bảo ai phải buộc cái bụng hết. Mà Đức Phật bảo như thế nào quý vị? Đức Phật bảo là Này các con, hãy thiểu dục và hãy tri túc. Dục là gì? Dục là sự ham muốn. Thiểu dục là muốn ít ít lại, muốn ít ít lại. Tri túc là gì? Túc là đủ, tri là biết. Tri túc có nghĩa là biết đủ, bằng lòng với những cái mình đang có và hãy bớt ham muốn những cái bên ngoài. Nếu được như vậy, ta sẽ hạnh phúc và ta sẽ có an lạc. Ông Thánh Grandi có nói là thế giới này đầy đủ để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống, nhưng sẽ không đáp ứng được đối với con người có lòng tham. Khi con người đã có lòng tham rồi thì cái gì đáp ứng nổi? Không đáp ứng được. Mà chẳng những thế, Việt Nam mình còn có cái từ tham mà còn tham vô đáy nữa. Tham mà còn tham vô đáy nữa thì cứ bỏ đâu nó lọt đó, bỏ đâu nó lọt đó thì biết bao giờ nó mới đầy. Cho nên cuộc sống quanh ta, những gì quanh ta đủ đáp ứng cho cuộc sống, nhưng mà với người có lòng tham thì chắc chắn không thể nào đáp ứng được. Thành thử trong ba cái độc tố tham lam, sân hận và si mê thì tham là một trong những độc tố đem nhiều khổ đau cho con người. Con người thường tham gì quý vị? Thứ nhất là tiền tài. Thứ hai là cái gì? Danh vọng. Thứ ba là cái gì? Sắc dục. Thứ tư là cái gì? Ăn uống. Và thứ năm là cái gì? Là ngủ nghỉ. Năm cái món này lôi kéo con người ta: tài, sắc, danh, thực và thùy. Cuộc sống này có vô số bài học. Mỗi ngày trôi qua có vô số bài học để cho chúng ta ứng dụng. Chúng ta học Phật, nhưng mà chúng ta phải hành Pháp, chúng ta thực nghiệm giáo Pháp, thì chúng ta sẽ thấy lời dạy của Đức Phật bàn bạc ở trong khắp cuộc đời này. Nếu mà chúng ta thiếu hành Pháp á, nếu mà chúng ta thiếu chiêm nghiệm về những lời dạy của Đức Phật, xin thưa, nếu 30 năm ngồi tụng kinh, 50 năm ngồi nghe giảng, chỉ nghe trong lúc đó và chỉ tụng trong lúc đó, bước ra ngoài đời chúng ta không có một tí giáo pháp nào trong lòng. Nhưng nếu thấm được lời dạy của Đức Phật và hành lời Phật vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ thấy những lời Đức Phật dạy ở quanh ta và ở khắp mọi quanh ta, cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy tìm những lời dạy của Đức Phật thông qua những cái ứng xử xã hội, những quan hệ cuộc sống, ngay trong những thông tin, báo chí, truyền thanh, truyền hình, tất cả đều bàn bạc những lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Pháp Hoa có một đoạn gì quý vị? Tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ. Rồi thế nào nữa? Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Chúng ta đọc tờ báo, chúng ta thấy cái anh này ăn trộm nè, bị ngồi tù nè, cái chị này làm nhiều việc tốt nè, được tán dương nè, được khen thưởng nè, được tôn vinh. Đó là cái gì? Nhân quả thôi. Nhân quả thôi. Lời dạy Đức Phật nằm ở trong đó đó. Chúng ta phải thực nghiệm những lời dạy Đức Phật vào trong đời sống hàng ngày. Cho nên tâm của chúng ta có giáo pháp, trí của chúng ta có giáo pháp, chúng ta sẽ quán chiếu cuộc đời và chúng ta thấy được những lời dạy của Đức Phật. Những con người, những nhân vật sống với tài, với sắc, với danh, với thực, với thùy sẽ bị nô lệ nhiều lắm. Câu chuyện Trung Quốc, quý vị hiểu ông Bạc Hy Lai rồi đó. Ông ta là bí thư thành ủy Trùng Khánh, một trong 9 người có quyền lực của Trung Quốc. Nhưng bây giờ đã ngã ngựa. Tại sao? Bởi vì cái tham vọng về danh lợi quá lớn, về cái tham vọng về tiền của quá lớn. Ông Bạc Hy Lai có cô vợ là Cốc Khai Lai, là một luật sư, cũng là một cái nhà làm kinh tế giỏi. Và trong nhiều năm có hợp tác làm ăn với một doanh nhân ở người Anh, đó là ông Neil Haywood, 41 tuổi. Do bất đồng về quan điểm, do bất đồng về cái phương pháp làm ăn, và không biết như thế nào đó, ông Wood đã chết. Và bây giờ người ta đang truy ra chính bà Cốc Khai Lai là người đã sát ông này. Cũng chỉ vì cái gì quý vị? Tài là tiền đó. Còn ông Bạc thì từ trên đỉnh cao của quyền lực bây giờ phải rơi xuống hố là vì cái gì quý vị? Vì danh vọng đó quý vị. Ông ta còn nghe lén điện thoại của nguyên thủ quốc gia nữa, và cả hệ thống chính trị nữa. Cho nên chúng ta thấy những điều đó nó gây không ít khổ đau cho cuộc sống của chúng ta. Không ít khổ đau cho cuộc sống của chúng ta. Cái sắc cũng vậy nữa quý vị. Nó gây cho chúng ta cũng xính dính. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu là: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhắc. Mưa thì không có trói buộc, nhưng mà giữ chân người khách lại ở trong nhà. Mưa quá đi đâu được. Sắc bất ba đào, cái sắc nó không có sóng gió, dị nịch nhân, nhưng mà nó làm chìm con người. Trong chúng ta đây ai đã chết ngợp vì sắc chưa? Dễ gì không có. Nhưng mà chúng ta là những người Phật tử chân chính, ai trong chúng ta cũng vậy. Người con trai lớn lên thì có vợ, người con gái lớn lên thì có chồng, thì hãy gìn giữ cái hạnh phúc gia đình, hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình, đừng tham lam khổ. Tất cả những điều Đức Phật dạy không phải nằm trong kinh sách đâu, mà nằm trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cứ nhìn đi rồi chúng ta thấy. Cách đây mấy hôm có một cái chị Phật tử đến tu viện Khánh An ngồi khóc lóc với ông thầy. Chị nói: thầy ơi, chồng con rất là hiền, làm ăn rất là tốt và chăm lo cho gia đình lắm. Nhưng mà khoảng năm ngoái năm nay đó, ảnh có những cái biểu hiện bất thường, hay vắng nhà. Đùng một cái ảnh nói con ảnh có quen với một cái chị thứ hai, mà ép con là phải đồng ý, chứ không đồng ý là ảnh tai biến mạch máu não ráng chịu á. Cái này có thật. Tại vì ảnh nói không cho ảnh gặp, là ảnh ở nhà là ảnh đau tim, là ảnh đột quỵ ráng chịu á. Cho nên đó là cũng là một câu chuyện để chúng ta chiêm nghiệm. thực sự nó xuất phát từ lòng tham và tham ái, quý vị. Tham ái. Cho nên cái nhân tố của tham ái nó gây rất nhiều cái chật vật, rất nhiều cái nỗi buồn cho cuộc sống. Và chúng ta thấy tham với sân là một nó hai, quý vị. Hai hả? Tôi nghĩ nó là một. Nếu mà cái lòng tham mà không đáp ứng được thì nó là cái gì? Cho nên sân là mặt bên kia của tham. Cái tham mà không đáp ứng được nó sẽ sân giận ngay. Tôi trở lại với câu chuyện của ông bà. Ông bạc muốn người là người cao nhất. Theo cái quy định của Trung Quốc á, những nhà lãnh đạo cấp cao á, là điểm số xe là bắt đầu từ số 1, rồi cấp dưới nữa là số 2. Thì cảnh sát Trùng Khánh cấp cho ảnh chiếc xe số 2. Ảnh đập bàn đập ghế và ảnh cắt chức một số quan chức. Tại sao đặt ảnh ở vị trí số 2? Như vậy thì cái tham quyền lực mà nó không đáp ứng được nó gì? Nó sân giận, nó bực, nó tức. Sân giận một góc độ nào đó là một mặt trái của tham. Nó là mặt bên kia của tham. Cho nên cái tài, cái sắc, cái danh là mình cũng chật vật lắm á. Ngay cả người Phật tử đi chùa cũng vậy. Tôi lưu ý để quý vị hãy thận trọng với cái đời sống tu tập của mình. Những ngày đầu tiên đặt chân đến chùa, mình đem tâm thành kính để mình cúng dường Tam Bảo, dốc hết tâm ra. Thôi, ai làm gì đó là làm, ai nói gì đó thì nói. Mình chỉ đem tâm thành kính để mình cúng thôi. Bởi vì cái tâm ban đầu của mình nó rất đẹp, cái tâm ban đầu của mình nó rất sáng. Lúc bây giờ thì có Đức Phật sáng chói trong lòng mình thôi. Nhưng mà khi đến chùa rồi thì ngoài Đức Phật ra còn có mấy thầy. Ngoài mấy thầy ra còn có những người bạn đạo nữa. Hôm nay chúng ta làm cái này, bữa nữa chúng ta làm cái này. Đem tâm thành kính để cúng Phật. Nhưng mà việc làm của chúng ta đó không được những người có trách nhiệm quan tâm là thấy hơi khó chịu quá. Là bắt đầu khó chịu. Nó bắt đầu hình thành một cái tôi ở trong đó. Cái này, cái này, cái này. Con như thế này, con như thế kia. Và những người bạn đạo của chúng ta với nhau, nó cũng bắt đầu hình thành những cái tôi. Cho nên quá trình đi chùa là quá trình chúng ta phải lưu ý. Đem cái tâm ban đầu để đến cúng dường Phật. Chứ để những cái nhãn hiệu, những cái tên tuổi nó xen vào, là đã xen tên tuổi vào đó, thì nó có sự va chạm. Mà va chạm thì có chuyện buồn. Lời qua tiếng lại, lời nhỏ tiếng to. Còn làm đạo với tinh thần vô ngã đó, thì tôi nghĩ không đụng chạm. Tại sao? Tự thể của nó thì vô ngã, thì lấy gì để mà đụng chạm? Nó không có một cái ngã thực thụ. Tự tánh của nó là rỗng không. Chính vì cái rỗng không này mà nó mới hình thành nên tất cả các ngã. Còn nếu nó có một cái ngã cố định á, thì chắc chắn là nó sẽ không thay đổi được tình trạng. Nếu có một cái ngã thực thụ á, thì người ngu vĩnh viễn không bao giờ tu tập, không bao giờ học hỏi để trở thành người trí. Nếu có một cái ngã thực thụ á, thì người ác không bao giờ hướng thiện, không bao giờ trở thành người thiện. Mà ác, ngu là một cái gì đó nó mê mờ, nó bít lấp cái tâm trí của con người. Quá trình tu hành của chúng ta với tinh thần vô ngã, chúng ta có khả năng chuyển đổi những cái xấu thành cái tốt, những cái ác thành cái thiện, và những cái xấu ít ít thành cái nhẹ nhàng nhất cho chúng ta. Tinh thần vô ngã. Quý vị thấy tự tánh của nước là cái gì? Tự tánh của nước là hai hydro và oxy, đó là tự tánh. Trong một trạng thái rất bình thường, nó là chất gì quý vị? Nó là chất lỏng,
Nhưng mà đem để vô trong tủ lạnh nó là chất gì quý vị? Nó là chất rắn. Bỏ lên trên lửa 100 độ nó thành cái gì quý vị? Nó thành chất hơi. Nó không có một cái tính ngã cố định. Tất cả các pháp đều như vậy. Và tâm người học Phật cũng phải như vậy. Tự tánh rỗng không. Và chính cái rỗng không đó nó mới dung nhiếp được các pháp, và nó mới mở được cái tấm lòng, thì công đức mới tăng trưởng. Đó là người học Phật của chúng ta. Nhìn trong rất đơn giản vậy thôi, nhưng mà trong pháp hội 10 người, 30 người, 100 người, rồi 1.000 người, nếu mà chúng ta không nhìn là người đệ tử Phật với tinh thần vô ngã, có khi chúng ta cũng rơi vào cái danh, rơi vào cái lợi, rơi vào những cái mà tôi đã nói. Rồi cái thực, rồi cái thùy. Cái thực là cái miếng ăn. Người ta bảo là cái gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà mất đi một miếng là cái gì? Lộn gan trên đầu. Sự thật nó là như vậy. Ăn không phải là vấn đề đâu, mà tại vì lộn gan lên đầu á, là do hình thành một cái tôi, một cái ngã quá lớn. Tôi không được tôn trọng, tôi không được mọi người nhìn nhận. Thế là một cục tự ái, nó nằm ở trong lòng. Nội kết bắt đầu ở trong lòng, và từ đó nó có những cái ngăn cách giữa người này với người kia. Ăn suy cho cùng là gì quý vị? Suy cho cùng đó là tích tụ những cái dưỡng tố tốt đẹp đem vào trong lòng mình để nuôi cái thân mạng này. Nó có một cái mặt phụ nữa là cái gì? Ăn cho ngon. Ăn ngon thì thêm được nhiều chén, mà ăn ít ít thì ít chén. Cho nên cái cảm giác ít nhiều nó để cho con người ta ăn ngon và đem nhiều tố chất vô trong đây. Nhưng mà đôi khi cái ăn quý vị cũng lưu ý. Ngày xưa con người ta chết vì đói, còn bây giờ chết vì gì quý vị? Vì no, béo phì á quý vị, béo phì. Cho nên no quá cũng khó sống á, béo phì. Người xưa có câu là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Những cái tai họa là từ ở trong miệng mình mà nó lưu xuất ra, còn những cái bệnh á, thì nó từ ở bên ngoài nó vào trong miệng. Ý muốn nói là tiếp nhận thức ăn vào trong. Nhưng mà trong cuộc sống không ít người quá chú trọng vấn đề ăn uống, qua những cái cảm giác, cái vị như thế này, cái xúc như thế này, cái nóng cái lạnh như thế này, và không tránh những cái phiền lụy. Trần Nhân Tông có một câu là ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Của báu đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền. Sống giữa cuộc đời này nhưng mà vui với đạo, đói ăn khát uống, tu dễ không quý vị? Dễ. Của khó có trong lòng rồi, không đi tìm kiếm nữa. Đối cảnh mà vô tâm á, thì đó chính là thiền rồi, còn đi kiếm cái thiền gì nữa. Nhưng mà ở đây một vấn đề đặt ra cho chúng ta là hễ đói thì ăn, mệt thì ngủ. Có chắc là đói ăn không? Đói mà thiếu một cái ớt là liệu có cằn nhằn không? Đói mà thiếu một ly bia có cằn nhằn không? Đi đói mà sao mà nguội lạnh như thế này, như là đồ cúng vậy sao ăn? Cho nên đói nhưng mà cũng cằn nhằn chập rồi mới ăn. Cho nên trong quá trình chúng ta ăn đó là chúng ta ăn cái cằn nhằn của mình. Ăn cằn nhằn tức là hấp thụ đưa những cái độc tố vào trong đó. Cái cằn nhằn nó là gì? Nó là cái sân. Những nguyên tố của sân nó đưa vào trong lòng. Cho nên đừng tránh tại sao bệnh. Ăn sao mà nhiều tố chất quá, ăn toàn là đồ tốt không mà sao vẫn cứ bệnh. Chúng ta ăn trong cằn nhằn, ăn trong bực tức, nó tạo nên những tố chất gây bệnh cho chúng ta. Và một mặt khác, cái cảm giác ăn ngon thì nó cũng kéo dài 15, 20 phút hay là 30 phút gì đó. Vô tới bụng rồi thì đậu hũ rau gì hay là những cái món gì dai dai nó cũng giống nhau hết á. Nhưng mà ăn chay thì không chịu. Phải ăn cái gì mà nó dai dai chứ ăn chay không chịu. Quý vị để ý là các bác sĩ khi khám bệnh, người ta đâu có bao giờ mà người ta nói với mình là ông này thiếu thịt gà, ông phải ăn thịt gà cho nhiều, hay là ông đang thiếu cá. Không có. Bác sĩ nói là đang thiếu protein, hay là đang thiếu lipid, đang thiếu rosin, vân vân. Thì làm sao để kiếm những cái chốt chất này là tự nhiên con người mình nó khỏe. Mà những chất này đâu phải trong thịt, trong cá mới có, mà trong thực phẩm có những trường hợp nó có còn nhiều hơn ở trong thịt nữa. Quý vị đọc cái tác phẩm là Ăn Chay của Tâm Diệu á, ông phân tích cái lượng đạm ở đậu nành nó còn cao hơn cả thịt đó quý vị. Cái chỉ số của đạm nó là 21, trong khi đó bò là 17, gà thì 14, 15 gì đó tôi không nhớ. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được rằng là cần phải nuôi thân này bằng cái dưỡng tố để có sức khỏe thì chúng ta hãy chọn dưỡng tố, chứ đừng có lấy cái lưỡi của mình làm tiêu chuẩn để chọn dưỡng tố thì chúng ta cũng sẽ đỡ đi rất nhiều. Có một cái chị Phật tử, chị đi chùa tu tập hành trì ăn chay, ăn chay rất là tốt, nhưng có một cái là anh chồng ở nhà không ăn chay. Nhưng nếu mà chồng mà hoan hỷ một tí đó thì thôi, thì cô vợ nấu đồ ăn cho chồng đầy đủ cao lương mỹ vị, nhưng mà miễn cho vợ ăn chay được rồi, không cho, không cho là không cho, phải ăn cái món gì mà cô nấu cho tôi à. Cho nên không cho ăn chay. Cô vợ cũng rất là buồn. Có lần cô vợ cô nấu chay, cô nấu chay mà cô nấu rất là ngon để mời ông chồng, rồi mâm cao cổ đầy rồi còn nóng hổi lên rồi nào mời chồng. Nhưng mà cô sợ ông chồng hỏi cái món này gì đây em là không biết ngỏ trả lời, thì cô nói em có công việc đi một chút, thì đi thì ở nhà ông chồng ăn. Thì khoảng 30 phút, 40 phút sau thì cô vợ về, thấy ông chồng ăn rất nhiều. Thấy ông chồng ăn rất nhiều, cô vợ rất vui trong lòng. À, hóa ra chồng mình biết ăn chay. Thì cô vợ cũng tình thật mà nói thôi: hồi nãy giờ anh có biết là anh đang ăn cái gì không? Em nấu đồ chay đó. Cười rất là niềm nở. Thế là bắt đầu mặt của ông chồng đỏ lên. Đứa đi nhỏ mới đi học về ăn muộn, ông cầm cái bát của đứa nhỏ ông ném xuống, làm cho cô vợ một trận, làm cho đứa con một trận. Dù sao thì cơm rau cũng đã vô trong bụng rồi, nhưng mà cái đã đi qua chỉ biết được mình ăn chay một chút thôi mà cũng đã sân giận đến vậy rồi, quý vị thấy. Cho nên cái thực đó quý vị, cái thực thậm chí nó đã đi qua rồi mà cũng không chịu nữa, chúng ta còn phải lưu ý. Rồi cái thùy cũng vậy nữa quý vị. Cái thùy là cái ngủ nghỉ. Các bác sĩ ở bên phương Tây đó, là người ta nói con người nếu mà ngủ ít quá đó, chỉ cái 3-4 tiếng đồng hồ thì con người nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn. Nhưng mà nếu mà ngủ nhiều quá đó, mê mờ tâm trí, nó cũng lụng bại tâm trí, nó sẽ tiêu hao đi cái chất xám rất nhiều, làm cho cái trí tuệ mình không còn nữa. Người ngủ nhiều không hẳn là tốt. Quý vị cứ hình dung một buổi sáng sớm mà mình thức dậy, rồi mình uống một chung trà, mình tập thể dục, mình ngồi trong một cái không gian yên ắng, mình nhìn ánh mặt trời lên, mình nghe tiếng chim hót. Quý vị sống giữa đô thị không có chim hót, có thể mở nhạc không lời lên, mở nhạc niệm Phật lên, ngồi uống chung trà, ăn miếng bánh ngọt, cảm nhận cái sự màu nhiệm của cuộc sống. Nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Cho nên năm cái món tài sắc danh thực thùy là năm cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải thận trọng. Tôi trở lại với vấn đề, Đức Phật không có khuyên mọi người thắt lưng buộc bụng, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, các con hãy ít ham muốn đi và biết đủ đi, bằng lòng với những gì mình đang có đi, mình sẽ hạnh phúc. Nếu mình biết đủ á thì mình thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, còn không biết đủ á thấy mình thiếu thốn và thậm chí là buồn với bạn bè, buồn với bạn bè. Tự nhiên mình xài cái điện thoại 200 ngàn, thấy cô bạn xài cái điện thoại gì mà cảm ứng 5-7 triệu, 10 triệu, cố gắng phấn đấu. Phấn đấu đó là một sự mệt mỏi đó quý vị. Bắt đầu là mệt mỏi len lỏi vào chúng ta rồi đó. Còn nếu chúng ta bằng lòng với những gì mình có đó thì mình thấy hạnh phúc. Cái giá trị của con người, cái nhân phẩm của con người, nó không phải được khẳng định bởi cái đôi dép cho thật đẹp hay là cái điện thoại cho thật sang, chưa hẳn đâu. Nếu mình sống mình ít ham muốn một tí, mình sẽ vơi khổ. Nhưng có một nghịch lý là chúng ta mỗi ngày sống, chúng ta cứ phải đối mặt với những cái mà làm cho chúng ta ham muốn, nó khơi gợi cái lòng ham muốn và nó kích thích cái sự tò mò của chúng ta. Ví dụ như là một cái điện thoại hoàn hảo là nó có 10 tính năng, nhưng mà nó tạo ra cái điện thoại này chỉ có 6 tính năng thôi, 4 tính năng khác nó để đó, để điện thoại sau nó bổ sung 2 cái tính năng thôi. Là mình thấy chứng tỏ là cái của mình mới có 6, bên này nó có tới 2 tính năng, cho nên này lấy cái 8 tính năng thêm 2 cái nữa. Mới tháng trước tháng sau nó thêm cái nữa, thêm 2 tính năng nữa, là chuẩn bị coi rụt rịch về gom mấy triệu tiền lương để đổi cho cái điện thoại nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng bắt đầu lao lao mình vào trong cuộc sống, ăn mặc ở ngủ thở chật vật lắm. Nhưng mà nếu mình bằng lòng với cái mình đang có thì nó sẽ đỡ đi rất nhiều. Quý vị thường xem tivi, đọc báo, hay là quý vị thấy có những cái quảng cáo ở trên đường á, tôi xin thưa với quý vị là những cái quảng cáo đó là nó kích thích cái óc tò mò và nó kích hoạt cái lòng ham muốn của chúng ta. Đôi khi thực tế không hẳn nó là như vậy, nhưng mà cái quảng cáo thúc giục mình phải có cái này, phải có cái này. Thành thử những cái điều đó nó rất bình dị giữa đời thường, nhưng mà nó lôi kéo chúng ta đi vào trong cái vòng xoáy của tìm kiếm vật chất, của thỏa mãn nhu cầu. Mệt lắm đó quý vị. Chúng ta một mặt muốn được hạnh phúc, một mặt muốn an lạc, nhưng mặt khác chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái tham lam và những cái sân giận. Mình muốn an lạc nhưng mình vẫn cứ nuôi dưỡng những cái năng lượng của tham lam, thì làm sao có được an lạc? Kính thưa quý vị, chúng ta đun một cái nồi nước sôi ở trên bếp lửa, ở dưới thì mình đút củi cho thật nhiều vào cho lửa cháy hừng hực ở dưới, rồi nước sôi sùng sục. Rồi ở trên này chúng ta lấy cái quạt, chúng ta thổi cho nó nguội nước đi. Nó có nguội nổi không? Đơn giản rút lửa là nước nguội, nhưng mà không chịu, cứ đẩy củi vào rồi cứ quạt cho nước nó nguội. Bởi vì vậy chúng ta cứ mãi khổ đau. Chúng ta muốn an lạc mà chúng ta cứ nuôi nấng những cái ham muốn của chúng ta. Mà nó ham muốn thì nó có đủ không quý vị? Không thể nào đủ, không thể nào đủ. chúng ta chỉ dừng lại và nhìn một tí thì chúng ta sẽ thấy được là mình có an vui. Vậy thì mình ít ham muốn như thế nào? Mình biết đủ như thế nào? Hãy trở lại cuộc sống rất bình thường của chúng ta. Ở đây có các anh, rồi có các chị nữa, mà các chị thì nhiều hơn. Cho nên á, tôi xin thưa đó, nếu mà quý vị á, ở trong nhà mình á, mà có khoảng 10 đôi dép, 10 đôi guốc trong nhà đó, thì mình có thể mình giảm lại còn 5 đôi. Như vậy đó là thiểu dục rồi đó. Một chiếc khăn mình xài 2 tháng mình vứt đi, thì bây giờ cố gắng giữ gìn để xài được 3 tháng hoặc hơn 3 tháng. Đó chính là thiểu dục rồi đó. Mình ăn cơm phải có cái món này, phải có cái giải khác kia. Bây giờ nếu mà không có, thôi thì cũng cứ hoan hỷ, cũng ăn, cũng tiện tặng bớt những cái vấn đề đó. Đó chính là thiểu dục. Chúng ta sẽ có an lạc trong đời sống. Chúng ta đừng có nuôi cái lòng ham muốn, gọi là cái dục. Mà quý vị biết là cái dục nuôi nó không bao giờ nuôi cho vừa đâu. Càng nuôi thì nó càng lớn, mà càng lớn thì nó càng đói, mà càng đói thì nó càng thèm khát, mà càng thèm khát nó càng đòi ăn, và càng ăn thì nó càng lớn. Lòng tham của con người nó mới dừng lại. Quý vị đến một lúc nào đó quý vị lớn rồi trưởng thành rồi già nua, cái thấp lại, nhỏ lại. Còn lòng tham nó cứ nó lớn dần, lớn dần. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta là hãy sống thiểu dục, tức là bớt ham muốn và biết bằng lòng với những cái mình đang có, thì mình sẽ thảnh thơi, mình sẽ thông dong ở trong cái cuộc đời này. Trong một cái bối cảnh đời sống kinh tế cũng khó khăn, công ăn việc làm cũng có nhiều khó khăn, tôi xin khuyên quý vị hãy cố gắng thực hành lời Phật dạy. Thực hành không phải là ở trong kinh sách, mà thực hành vào trong đời sống của mình, thông qua công ăn việc làm, thông qua các cái hành sự, và thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và thấy được rằng đâu là những cái phương tiện để đáp ứng và đâu mới là cái thực để cho chúng ta cần. Còn nếu chúng ta đồng hóa cái phương tiện với cái mục đích tối hậu á, là chắc chắn chúng ta sẽ còn khổ nhiều. Cho nên cũng không phải trách tại sao tu học lâu năm, đến chùa lâu năm mà vẫn cứ phiền, vẫn cứ lụy, vẫn cứ khổ, là bởi vì chúng ta không ứng dụng lời Phật vào trong đời sống. Còn chúng ta chỉ cần biết ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ có công đức và chúng ta sẽ có được an lạc. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.